Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 9 tháng 9 kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho blogger, nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông một ngày trước khi phiên tòa xử ông dự kiến diễn ra. Ông Nguyễn Vũ Bình, 56 tuổi, bị bắt vào ngày 29 tháng 2 năm nay với cáo buộc tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với bản án lên tới 12 năm tù giam. Bà Patricia Gosman, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong thông cáo ngày 9 tháng 9 rằng ông Nguyễn Vũ Bình đã vận động không mệt mỏi cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam trong hơn 2 thập niên qua. Bà khẳng định hành vi bày tỏ bất đồng chính kiến một cách ôn hòa của ông không phải là tội hình sự và vụ án nhằm vào ông cần bị hủy bỏ. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, vụ án xử ông Nguyễn Vũ Bình là vụ thứ 8 kể từ khi ông Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức Nhân quyền đặc biệt lưu ý đến những vi phạm nhân quyền trong thời gian ông Tô Lâm lãnh đạo Bộ Công an từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 5 năm 2024. Tổ chức này nói rằng trong thời gian đó, Công an Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 269 người vì họ đã thực hành ôn hòa các quyền dân sự và chính trị của mình. Riêng từ đầu tháng 8 đến nay, Việt Nam đã kết án và xử phạt ít nhất 7 nhà vận động nhân quyền, trong đó có ông Nguyễn Chí Tuyến, người đã bị bắt giam cùng thời gian với ông Nguyễn Vũ Bình. Cho đến tối 9 tháng 9, Việt Nam chưa lên tiếng về lời kêu gọi trả tự do cho ông Nguyễn Vũ Bình của Tổ chức Nhân quyền, nhưng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đây từng nói rằng Tổ chức Nhân quyền này thiếu khách quan, đồng thời cho rằng Hà Nội không bắt giam người bất đồng chính kiến mà chỉ kết án những ai vi phạm pháp luật. Ông Nguyễn Vũ Bình trước đây từng làm việc gần 10 năm cho tạp chí Cộng sản, là cơ quan lý luận và chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào tháng 9 năm 2000, ông xin thôi việc và làm đơn xin thành lập Đảng Tự do Dân chủ. Sau đó ông cùng với 16 người khác viết một thư ngỏ gửi chính quyền, kêu gọi cải cách chính trị và trả tự do cho các tù nhân chính trị. Ông cũng muốn thành lập một liên minh chống tham nhũng và trở thành thành viên sáng lập của Câu lạc bộ Dân chủ cho Việt Nam. Công an đã bắt giữ ông Bình vào tháng 9 năm 2002, với lý do ông nói xấu nhà nước Việt Nam trong thư điều trần gửi Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 7 cùng năm về các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Và sau khi ông đăng lên mạng bài viết về vấn đề biên giới Việt-Trung, trong đó ông phê phán bản hiệp ước đường biên giới có nhiều vấn đề và chỉ trích chính phủ Việt Nam đã làm mất hàng trăm km vuông đất đai của Việt Nam. Vào tháng 12 năm 2003, ông bị một tòa án xử 7 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội gián điệp theo Điều 80 Bộ Luật Hình Sự. Vào tháng 6 năm 2007, ông được phóng thích trước thời hạn. Sau đó, từ năm 2015 đến năm 2024, ông trở thành blogger của Đài Á Châu Tự Do và đã có hơn 300 bài được đăng. Những chủ đề ông Bình viết liên quan đến nhiều lĩnh vực, bao gồm vấn đề tham nhũng, quyền lợi đất đai, kinh tế, giáo dục, môi trường, quan hệ Việt-Trung và Trung-Mỹ, công an bạo hành, xét xử không công bằng, quyền biểu tình ôn hòa, v.v. Tuy nhiên, chủ yếu các bài viết của ông là nhằm vận động cho một nền dân chủ và pháp quyền thực sự ở Việt Nam, thông cáo của Tổ chức Nhân quyền nói. Ông Nguyễn Vũ Bình từng được trao giải thưởng Helmut Hammett 2 lần vào năm 2002 và 2007, một giải thưởng hàng năm dành cho những văn sĩ dũng cảm đương đầu với sự đàn áp chính trị. Ông cũng là hội viên danh dự của các tổ chức Văn Bút Hoa Kỳ, Văn Bút Canada, Văn Bút Thụy Sĩ và Văn Bút Sydney.
Bão Yagi, siêu bão mạnh nhất châu Á trong năm nay đổ bộ miền Bắc Việt Nam, khiến mấy mươi người thiệt mạng, gây thiệt hại trên diện rộng cho cơ sở hạ tầng và nhà máy khi nó di chuyển về phía Tây, theo ước tính sơ bộ của chính phủ hôm thứ Hai 9 tháng 9. Truyền thông trong nước nói ít nhất 64 người thiệt mạng do mưa bão Yagi, trong đó 49 người chết do sạt lở đất, lũ quét. Miền núi phía Bắc tiếp tục mưa lớn, lũ dâng cao. Bão Yagi đổ bộ vào bờ biển Đông Bắc Việt Nam hôm thứ Bảy, nơi có nhiều hoạt động sản xuất lớn của các công ty trong và ngoài nước. Siêu bão đã hạ cấp thành áp thấp nhiệt đới hôm Chủ nhật, nhưng cơ quan khí tượng hôm thứ Hai tiếp tục cảnh báo lũ lụt và sạt lở đất. Bão Yagi gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, hệ thống công trình điện, làm ngập đường cao tốc, làm gián đoạn mạng lưới viễn thông, làm sập một cây cầu cỡ trung và hàng ngàn cây xanh, đồng thời khiến hoạt động kinh tế tại nhiều trung tâm công nghiệp phải dừng lại. Nhà cung cấp điện nhà nước EVN cho biết hơn 5,7 triệu khách hàng bị mất điện trong suốt cuối tuần do hàng chục đường dây điện bị đứt. nhưng điện đã được khôi phục hôm thứ Hai cho gần 75% khách hàng bị ảnh hưởng. Các nhà quản lý và công nhân tại các khu công nghiệp và nhà máy ở Hải Phòng cho biết hôm thứ Hai rằng họ không có điện và đang cố gắng cứu hộ thiết bị từ các nhà máy nơi mái nhà bị thổi bay vì dự kiến sẽ có nhiều mưa lớn. Một cây cầu ở tỉnh Phú Thọ đã bị sập hôm thứ Hai. Một quan chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh cho biết đây thường là một cây cầu đông đúc, một cây cầu quan trọng của tỉnh, đồng thời nói thêm rằng vẫn chưa có báo cáo về thương vong.
Bộ Lao động Hoa Kỳ vừa liệt Việt Nam vào danh sách theo dõi vì cho rằng nước này sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức trong 17 ngành hàng, trong đó có ngành bông và chuỗi cung ứng dệt may nhập từ Trung Quốc. Báo cáo công bố ngày 5 tháng 9 viết, Văn phòng Quốc tế vụ của Bộ Lao động Mỹ có lý do để tin rằng quần áo vải bông sản xuất tại Việt Nam có đầu vào là từ lao động cưỡng bức, đặc biệt là bông thu hoạch ở Trung Quốc. Các nhà sản xuất tại Việt Nam cung cấp số lượng lớn vải bông có nguồn gốc xuất xứ từ Tân Cương để sản xuất hàng may mặc thành phẩm. Báo cáo nhận định, lấy ví dụ là vào năm 2021, Việt Nam nhập khẩu đến 70% sản lượng hàng dệt có chứa bông từ Trung Quốc, với kim ngạch có giá trị khoảng 2,6 tỷ đô la. Các sản phẩm cùng loại của chính Trung Quốc và Myanmar cũng bị Bộ Lao động Mỹ phát hiện nằm trong chuỗi cung ứng dệt may và bị đưa vào danh sách theo dõi về hàng hóa được cho là do lao động trẻ em và vật lao động cưỡng bức làm nên. Báo cáo nhấn mạnh rằng tình trạng lao động cưỡng bức ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy các hoạt động sản xuất chỉ, sợi và hàng may mặc phi đạo đức trong thời gian qua. Báo cáo cũng bao gồm các nghiên cứu truy tìm xuất xứ hàng hóa được làm ra từ lao động cưỡng bức hoặc lao động trẻ em thông qua các chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp. Thông cáo báo chí của Bộ Lao động Mỹ viết, chúng bao gồm các sản phẩm dệt bông từ Trung Quốc và Việt Nam được sản xuất từ bông của Trung Quốc. Khoảng 80% bông của Trung Quốc và 20% lượng bông của thế giới được sản xuất ở Tân Cương. Báo cáo dẫn nghiên cứu chỉ ra rằng cả giai đoạn thu hoạch và chế biến bông của khu vực này được thực hiện có liên quan đến lao động cưỡng bức. Riêng về phần Việt Nam, báo cáo liệt kê 17 sản phẩm của Việt Nam có sử dụng lao động trẻ em như sản xuất gạch, hạt điều, cà phê, đánh bắt cá, giày dép, đồ nội thất, may mặc, bông may mặc, da, tiêu, gạo, cao su, mía, chè, dệt may, gỗ, thuốc lá. Riêng hai ngành sản phẩm vừa có sử dụng lao động trẻ em và vừa có sử dụng lao động cưỡng bức là may mặc và bông may mặc. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về báo cáo mới này của Bộ Lao động Mỹ, nhưng chưa được phản hồi. Ông Teji Lostad, giám đốc điều hành của công ty Flora Trade, một công ty chuyên xác thực và truy xuất xứ nguồn gốc chuỗi cung ứng hàng hóa ở bang Arizona, Mỹ, chia sẻ với VOA, chúng tôi khuyến nghị chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam nên tập trung vào việc tăng cường tính minh bạch trong chuỗi cung ứng và đầu tư mạnh vào hệ thống xác minh xuất xứ hàng hóa. Như VOA đã đưa tin vào hồi tháng Giêng năm nay, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ phát hiện ra rằng Việt Nam là nước xuất khẩu hàng hóa dính dáng tới sử dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương lớn nhất trong năm 2023 vượt qua cả Trung Quốc. CBP ghi nhận hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ Việt Nam bị phát hiện vi phạm đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ nhiều nhất trên thế giới trong năm 2023. Đạo luật này có hiệu lực từ giữa năm 2022, cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác vào Hoa Kỳ sau khi Washington ghi nhận các báo cáo về tình trạng vi phạm nhân quyền tràn lan trong khu tự trị Ngô Duy Nhĩ ở Tân Cương của Trung Quốc. Bộ Lao động Mỹ công bố và duy trì danh sách hàng hóa có sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức với sự tham vấn của Bộ An ninh Nội địa, cơ quan chủ quản của CPP và Bộ Ngoại giao. Văn phòng ILAP công bố danh sách đầu tiên vào năm 2001 và từ đó đến nay cơ quan này đã cập nhật nhiều bản sửa đổi. Danh sách hàng hóa sản xuất từ lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức của cơ quan này bao gồm 204 hàng hóa từ 82 quốc gia và khu vực. The Voice of America,
VOA. Tàu 18 thuộc lữ đoàn 171 của vùng 2 Hải quân Việt Nam vừa cập cảng Kunawara, thành phố Darwin của Úc vào ngày 8 tháng 9 để chuẩn bị tham gia lần đầu tiên cuộc tập trận Kakadu 2024 cùng với Mỹ và các đồng minh đối tác của Úc. Truyền thông Việt Nam và Úc cho biết vào ngày 9 tháng 9, đoàn Hải quân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó Tham mưu trưởng vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn, đã được Chuẩn tướng Hải quân Hoàng gia Úc Paul O'Grady, Đại tá Michael Jensen, tùy viên quốc phòng Úc tại Việt Nam, chào đón, thông tấn xã Việt Nam cho biết. Theo lời Đại tá Nguyễn Việt Anh, chuyến công tác của tàu 18 là để đáp lại lời mời và sự hỗ trợ của quân đội và Hải quân Hoàng gia Australia trong thời gian qua, góp phần củng cố tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa quân đội và hải quân hai nước, phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập vào tháng 3 vừa qua, theo báo Quân đội Nhân dân. Tàu 18 của Việt Nam sẽ chỉ tham gia các hoạt động phi tác chiến trong cuộc tập trận Kakadu 2024, vẫn theo lời Đại tá Nguyễn Việt Anh. Trong đó, các thủy thủ Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động trên bến cảng như một phần của cuộc diễn tập, bao gồm các cuộc họp phê duyệt các kế hoạch hàng hải, tiến hành diễn tập đội hình, thông tin liên lạc, hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, tiếp tế hàng hải, v.v. Ngoài ra, thủy thủ đoàn Việt Nam cũng sẽ tham gia vào các hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa và tổ chức tiệc chiêu đãi trên tàu. Diễn tập Kakadu là cuộc tập trận chuyên nghiệp diễn ra 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 1993. Cuộc diễn tập năm nay với chủ đề là hợp tác khu vực thông qua quan hệ đối tác đáng tin cậy và được minh chứng, dự kiến diễn ra từ ngày 9 cho đến ngày 20 tháng 9, với sự tham gia của 13 tàu chiến và máy bay từ các lực lượng hải quân và không quân đại diện cho 11 quốc gia, đồng thời kèm theo hội nghị chỉ huy với sự tham gia của các nhà lãnh đạo quân sự từ hơn 30 quốc gia. Tổng cộng có hơn 3.000 quân nhân đang hội tụ tại khu vực Darwin để tham gia diễn tập Kakadu, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Úc và trang thông tin quân sự Quốc phòng Mỹ DVIDS. Đại diện cho lực lượng Hải quân Hoàng gia Úc tham gia diễn tập có hai khinh hạm lớp Anzac Eastmarch, một tàu ngầm lớp Collins và máy bay của Không quân Hoàng gia Úc, trong khi Hải quân Hoa Kỳ cử tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Dewey tham gia. Cuộc tập trận sẽ bắt đầu bằng giai đoạn bến cảng với việc lập kế hoạch, mô phỏng và trao đổi văn hóa quốc tế, trước khi chuyển sang giai đoạn trên biển, trong đó các tàu và máy bay sẽ chia thành nhiều nhóm tác chiến đa quốc gia để thực hành các tình huống khác nhau, kết thúc bằng một hoạt động tự do của nhóm tác chiến. This program has come to you from the Voice of America, Washington.